Di Đà Phật. Chúng ta đang học hỏi về lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Lời dạy của Ngài rất là đơn giản. Vì đơn giản cho nên rất dễ tu học. Cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn đi thẳng. Dễ mình mới đi thẳng được, chứ khó thì chúng ta đi thẳng không được. Chứ vì cứ tưởng tượng là một cái đại lộ thênh thang rộng rãi, mình đi trên đó dễ. Còn nếu mà mình chung vào trong rừng, đi qua hầm qua hố thì rất là khó. Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ hành, dễ tu. Chính vì thế mà lời khai thị của Ngài nó rất hợp với cái pháp môn tịnh độ. Nó đi thẳng vào cái trọng tâm của người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Có nhiều người tu học thường hay tìm những cái lý đạo cao siêu. Thì chúng ta nên nhớ, lý đạo càng cao siêu thì chỉ độ được những cái người thực sự là cao siêu, là hàng thượng căn thượng trí. Cho nên cái đạo mà gọi là niệm Phật là cái đạo bình thường, cụ thể, gần gũi. Nhờ vậy mà mới độ được rộng khắp chúng sanh. Còn nếu một cái đạo lý cao quá, chỉ dành cho hàng thượng căn thượng trí, cho chúng ta không có phần. Chính vì thế mà khi học cái lời khai thị của Ấn Tổ, chúng ta mới thấy rõ rệt đạo lý rất là bình thường. Mà chính cái bình thường này mới thực sự là cái đạo nhiệm mộng, cái đạo vi diệu. Vì chính bình thường dễ dàng này cho nên tất cả mọi người chúng ta đều cảm thấy rằng là ta học được cái pháp này, ta thực hành được cái pháp này. Và chính cái pháp bình thường này là pháp cần thiết để cho chúng ta thành đạo. Xin kể ra đây một cái câu chuyện vui vui cho chư vị nghiệm thử coi. Trong cái nhân gian có một câu chuyện là có một vị triết gia bên Hy Lạp, tư tưởng của Ngài cao lắm, sâu lắm. Ngài mới đi qua một con sông, và đi qua sông thì phải cần thuê một chiếc đò. Ngài kêu cái ông lái đò tới đưa Ngài qua sông. Khi Ngài xuống đò xong thì thấy nước cháy cuồn cuộn. Ngài nghĩ ngay đến cái đạo lý cao siêu liền. Ngài mới hỏi ông lái đò: nhà ngươi có biết là cái vũ trụ này nó hình thành như thế nào không? Ông lái đò nói: tôi không biết. Thì cái vị triết gia đó: như vậy là ông đã chết một phần tư cuộc đời rồi. Khi mà đi một chút xíu nữa thì ông thấy gió thổi, lá rơi. Cái ông ta hỏi: nhà ngươi có biết cái sự vũ trụ biến dịch như thế nào không? Thì ông lái đò nói: tôi không biết. Nhưng sao nhà ngươi ngu vậy? Như vậy là nhà ngươi đã chết nửa cuộc đời rồi. Một phần tư tức là nửa cuộc đời. Khi mà đi ra tới gần giữa sông, ông ta cứ nghĩ tại sao cái người này dốt như vậy. Thầy ông hỏi: bây giờ ta hỏi nhà ngươi một câu thấp hơn, nhà ngươi có biết là triết gia Socrates là ai không? Thì ông lấy đò nói: tôi ngu quá, tôi không biết. Như vậy là nhà ngươi đã chết 3/4 cuộc đời rồi. Tệ quá, uống cuộc đời quá. Thì ông lấy đò tiếp tục lái chiếc đò, tức là chèo chiếc đò qua giữa sông. Thì trong khi gió bắt đầu lên càng ngày càng cao, cho nên sóng lên cao quá và con thuyền nhỏ quá, cho nên nước bắt đầu tràn vào. Thì lúc đó ông lái đò mới hỏi lại người triết gia: ông có biết bơi không? Thì ông Đức Giả nói, ta không biết bơi. Ông lãnh đạo nói, như vậy là ông chết cả cuộc đời rồi. Tại vì khi chiếc đò chìm thì ông lãnh đạo mới nhảy xuống như sông bơi vào bờ, còn ông triết gia đó thì chết giữa dòng sông. Câu chuyện đó nhớ đơn giản như vậy. Rõ ràng cái đạo để mà sinh tồn không phải là cao trên mây đâu, không phải tạm như là tìm cái gì mà biết được cái vũ trụ hình thành như thế nào chúng ta mới sống đâu, không phải là biết được cái biến dịch của vũ trụ như thế nào là chúng ta mới sống đâu, không biết được là triết gia Socrates nói như thế nào chúng ta mới sống đâu, mà chính là những cái gì gần gũi bên cạnh chúng ta làm được là chúng ta sống. Mà sự sống này có nghĩa là chúng ta cứu cả cái huệ mệnh đời đời kiếp kiếp của chúng ta trong tương lai, trong 84.000 pháp môn của Đức Thế Tôn để lại. Cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn gần gũi, cụ thể, dễ hành, dễ chứng. Cho nên có nhiều người khi tu cứ tìm những cái đạo lý cao siêu, cứ tưởng như vậy là thành đạo. Không phải. Thường thường đó chỉ là vọng tưởng. Cái thực tế là những cái gì mà gần gũi chúng ta làm được những cái gần gũi này chính là cái con đường đưa ta thành đạo. Cho nên cái pháp môn niệm Phật, Phật không có đòi hỏi chúng ta cần lưới luộc cho nhiều, không đòi hỏi chúng ta căn cơ cao thượng, không đòi hỏi chúng ta phải hiểu cho sâu rộng đầy đủ tam tạng kinh điển, mà Phật yêu cầu chúng ta phải có tâm gọi là tin tưởng. Cái lòng tin, chú vị nghe cho kỹ, cái lòng tin này không đòi hỏi cao đâu, mà cái lòng tin này đòi hỏi ở chỗ mà thực thà, chất phát, hiền lành. Chính vì vậy mà những người càng hiền lành chừng nào càng dễ vãng sanh chừng đó. Chư vị để ý coi. Bây giờ trở lại cái lời khai thị của Ngài Ấn Hoàng, mình thấy từng đoạn từng lời của Ngài, Ngài diễn tả cái sự hiền lành này nè, không có gì khác. Trên kính dưới họa là những người hiền lành. Ông triết gia đó không phải là người hiền lành, mà ông triết gia đó là người thông minh, chứ không phải là người hiền lành. Người hiền lành là người gặp người nào cũng cung cung kính kính, dạ dạ thưa thưa. Đó là trên kính dưới họa là những người hiền. Còn những người khi mà hiếu cao thường thường không phải là người hiền, mà là người gì? Người tăng thượng mà, không có phải là người hiền. Không có phải người hiền thì thường thường không hợp với cái pháp môn niệm Phật đó. Cho nên chư vị nhớ cho, chúng ta là hạng Phật tử tại gia phàm phu tục tử này thực sự rất hợp với pháp môn niệm Phật. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói, A-di-đà Phật lập cái đại thể chủ yếu là cứu độ những người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng như chúng ta. Chứ Ngài không có nhắm tới cứu độ những vị đại thông minh, đại trí huệ, đại thượng căn. Tại vì các ngài đó nếu thực sự đã là Bồ Tát tái lại rồi, các ngài không còn phải khó khăn như chúng ta mới vượt qua tam giới. Tại vì các ngài đã ở ngoài tam giới trở lại rồi. Chính vì thế mà khi đọc tới cái lời khai thị của Ngài Ấn Quang, xin chư vị càng ngày càng vững tâm để mà đi. Tại vì chính chúng ta gọi là đương cơ, chính là những người mà A-di-đà Phật chú ý nhiều nhất, thương hại nhiều nhất, mà chú tâm gia trì nhiều nhất. Cho nên khi mà đi hộ niệm, chư vị là thấy một cái điều hết sức là ngạc nhiên. Những người hiền lành chất phác quê mùa lại được vãng sanh rất dễ dàng, còn những người mà thường lý luận là một, tánh cao ngạo là hai, thường thường tự ái bốc đồng, hay là những cái gì mà có danh vọng trên xã hội nhiều quá, thường thường rất khó vãng sanh, không vãng sanh được. Cho nên khi mà mình nghe Ngài Ấn Quang nói những lời mộc mạc thô thiển, chúng ta phải tâm tâm mà hiểu đến. Là vì sao? Là tại vì lời pháp của Ngài là để cứu độ tất cả chúng sanh. Mà cứu độ tất cả chúng sanh là cứu độ nói đến những người phàm phu tục tử như chúng ta. Vô tình chúng ta là những người rất thích hợp để được sự gia trì của A Di Đà Phật, được Ngài Ấn Quang chú ý giúp cho chúng ta một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên lời cuối cùng hôm nay Dâm nhắc nhở là chư vị vui vẻ lên, tin tưởng lên, vững vàng lên, cứ một đường như vậy mà đi, ăn ở hiền lành là đủ rồi. Hiền lành thì sao? Thì thường thường không chấp với nhau. Ví dụ như hôm qua có người nào nói ta một cái điều gì mà ta buồn, ta tức, hôm nay xin bỏ cái tức đi. Tức là chúng ta là người hiền. Giả sử như gặp một cái gì bất thuận lợi, không hợp ý, ngày hôm qua người ta tức, bữa nay xin chư vị đừng tức nữa, bỏ đi. Hòa thượng Tịnh Không nói một câu như thế này: hễ mà chúng ta còn để ý ghét ganh một người nào thì nhất định chúng ta không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đem cái lời nói của Ngài Tịnh Không ứng vào cái lời dạy của Ngài Ấn Quang thử có đúng hay không? Nhất định phải để ý đến những cái điều hay, điều đẹp, đừng để ý đến những điều xấu. Lúc nhàn đàm hãy lo nghĩ cái chuyện lỗi của mình, đừng đến lối lỗi của người khác. Những lời nói của Ngài thực sự là bình dân, thực sự là hiền hòa, thực sự là diễn tả cái cảnh giới của người hiền hòa chất phác. Ngài nói những người mà làm được cái chuyện này thì chắc chắn sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ Ngài hoàn toàn trong suốt cái đoạn khai thị, Ngài không bao giờ nói chúng sanh phải hiểu cho thấu đạo lý nhiệm màu, chúng sanh phải mở trí huệ ra, chúng sanh phải hiểu được kinh tạng mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà Ngài nói hiền hòa chất phát, buông xả lo niệm Phật, thì tự nhiên chúng ta được vãng sanh hết. Chính vì thế mà cái đạo tràng này là cái đạo tràng có thể nói đạo tràng của Ngài Ấn Tổ. Diệu Âm đã cố gắng thực hiện thật là gần gũi đến cái kiểu mẫu đạo tràng của Ngài Ấn Tổ. Cho nên chư vị coi, ở ngoài không có một cái tấm ván nào, bên trong hoàn toàn không có một cái hình thức, không có một quảng cáo. Và nếu ngày Tết chư vị đến đây rồi mới thấy, hoàn toàn vẫn im lặng như ngày thường. Trong suốt 5 năm qua chưa bao giờ Diệu Âm tổ chức một cái lễ Tết nào. Tại vì sao? Tại vì chính Ấn Tổ đã dạy như vậy. Một đạo tràng không làm lễ hội, một đạo tràng không có giảng kinh, một đạo tràng không có hóa duyên, một đạo tràng không có trương bản, một đạo tràng chỉ có lặng lẽ 5 người, 10 người, 20 người lặng lẽ từ đầu năm đến cuối năm, ngày ngày mà lo tu hành niệm Phật, kiết tất niệm Phật quanh năm 365 ngày, nhất định chúng ta không rời cầu A-di-đà Phật. Ngài nói chỉ như vậy mà thôi thì chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cho chư vị hiểu được chỗ này rồi quyết tâm lặng lẽ đi về Tây Phương, đừng cầu mong những cái gì của thế gian này mà vướng nạn. Nam Mô A Di Đà Phật.